Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây không lâu còn có đi dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tiến sĩ của một người thân. Dĩ nhiên trong ngày lễ tốt nghiệp ai cũng vui mừng, chúc mừng cho anh bạn của con vì anh quá thành công nhìn bên ngoài. Thế nhưng chỉ những ai rất thân thuộc với anh thì mới hiểu được cái con đường tri thức của anh nó không trơn tru bằng phẳng như là mọi người có thể thấy. Nghịch lý ở chỗ không phải vì anh không có khả năng, nhưng nghịch lý ở chỗ cái mà làm cho anh nhiều khi phải dở khóc dở cười, gặp đủ những trắc trở, và thậm chí nhiều lúc tưởng như là sẽ bỏ cuộc, bởi vì anh lại là một người quá nghiêm túc. Nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ thầy trò với cũng như đồng nghiệp. Nói cái khác, kính thưa cộng đoàn, anh thiếu cái sự khôn khéo. Sự khôn khéo ở trong ngoặc kép, trong môi trường của mình. Bởi vậy mà dù anh là người có khả năng, nghiêm túc, nghiêm chính, nhưng anh lại gặp nhiều trắc trở, trong khi có những người học hành cả lơ phất phơ, học giả, nhưng lại có bằng thật trước anh. Mọi chuyện hanh thông và thăng tiến trong nghề nghiệp. Thậm chí có lần anh chia sẻ với con rằng làm con Chúa sao khó quá, sống theo lời Chúa dạy trong môi trường của con không biết là kiên nhẫn được đến lúc nào. Cũng may là cuối cùng anh đã vượt qua được, và hy vọng cũng sẽ vượt qua được cái chặng đường gian nan sắp tới trong môi trường làm việc của mình. Thưa cộng đoàn phụng vụ, anh bạn của con không có sự khôn ngoan như nhiều người. Cái khôn ngoan ấy chính là có khôn ngoan theo kiểu thế gian mà Đức Giêsu đã nói trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay. Cái khôn ngoan của người đầy tớ bất lương, đó cũng chính là cái khôn ngoan của những kẻ buôn gian bán lận, tìm mọi cách để thu lợi cho chính mình bất chấp mọi sự. Hay những kẻ dùng tiền bạc để mua người cơ hàn, đổi lấy phẩm giá của những người cùng khổ mà ngôn sứ Amos đã nặng nề cảnh cáo trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta đã nghe. Với ngôn sứ Amos, những người ấy coi tiền bạc lợi lộc hơn là Chúa của mình. Họ đã bỏ Chúa mà chạy theo những cái lời vật chất và tôn chúng thành ngẫu tưởng. Bởi vậy, thưa cộng đoàn, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kết luận với nhận định: quả thật con cái đời này khôn hơn con cái sự sáng. Điều này không có nghĩa là Đức Giêsu khen ngợi sự quỷ quyệt ma mãnh của người quản lý bất lương kia. Nhưng từ sự khôn khéo và mau lẹ của anh, Đức Giêsu muốn nói tới một sự khôn khéo mau lẹ khác. Đó là sự khôn khéo và mau lẹ trước mầu nhiệm nước trời. Có lẽ Đức Giêsu thật sự thất vọng khi thấy con người ta quá khôn ngoan và mau lẹ trước những lợi ích trần gian vốn chỉ là tạm bợ, nhưng lại quá chậm chạp và hờ hững trước mầu nhiệm nước trời. Đức Giêsu đã đến để đem ơn cứu độ cho con người. Ngài đi rao giảng không những bằng lời nói, nhưng còn bằng gương sáng và những phép lạ kèm theo. Thế nhưng có bao người tin và đón nhận Đức Giêsu đâu? Mặc dù người ta vẫn nghe, người ta thấy, nhưng người ta vẫn thờ ơ. Chỉ có một số ít tin vào và đi theo Đức Giêsu. Bởi vậy, qua dụ ngôn hôm nay, dù nói đến sự khôn khéo của con cái thế gian, nhưng Đức Giêsu thúc giục con cái sự sáng, tức là thúc giục các môn đệ, cũng là thúc giục chúng ta hôm nay. Hãy lanh lẹ hơn, hãy mau mắn hơn trước mầu nhiệm nước trời. Mặt khác, thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu cũng cảnh báo các môn đệ hãy cẩn thận với tiền bạc. Tiền bạc ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là những thực tài trần thế nói chung. Tự nó chẳng tốt chẳng xấu, tốt xấu tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng. Nếu tiền bạc của cải chúng ta kiếm được bằng công sức chính đáng của mình và dùng nó để sinh sống, để giúp đỡ gia đình, bạn bè, để san sẻ với tha nhân, thì Đức Giêsu không bao giờ bài xích, và chúng ta được khuyến khích nữa. Đức Giêsu chỉ không chấp nhận nếu tiền bạc khiến cho con người ta mờ mắt, ích kỷ và tìm cách chiếm hữu cho bằng được, dù có gây thiệt hại cho công bằng hay khiến chúng ta xa cách Chúa. Mà rất rõ ràng, một khi một người đã coi tiền bạc là trên hết, Chúa chẳng là cái đinh gì. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được, là như vậy. Kính thưa cộng đoàn, mấy hôm nay báo chí đang nóng về một công ty bất động sản với một anh giám đốc rất trẻ, có hơn 30 tuổi đầu thôi, nhưng mà bằng cái sự khôn khéo rất khôn khéo theo kiểu thế gian của mình, anh đã chiếm được lòng tin của rất nhiều người và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và khiến cho bao nhiêu khách hàng phải chết cứng bởi những dự án ma mà anh vẽ ra. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để trở thành người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Chúng ta ai cũng có quyền nghĩ đến tương lai và mưu cầu hạnh phúc cho mình, không chỉ đời này nhưng còn đời sau. Nhưng nếu như người quản lý giam tham và bất tín tìm cách gian dối để cứu vãn đời mình, đặt lợi ích đời sống của mình lên trước và bất chấp lương tâm, không tôn trọng công bằng và sự thật, thì điều đó chắc chắn Đức Giêsu không chấp nhận. Nhưng ngược lại, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên những người quản lý trung tín, mà nói như Thánh Phaolô trong bài đọc chúng ta nghe hôm nay, đó là chúng ta phải sống trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Người luôn chu toàn bổn phận của mình và sẵn sàng đợi Chủ về. Đồng thời là người môn đệ của Đức Giêsu, tức là chúng ta đã thuộc về sự sáng, chúng ta là con cái của sự sáng, chúng ta được mời gọi hãy tích cực dấn thân, cũng như sẵn sàng hy sinh, chịu thiệt thòi để kiên trì theo đuổi điều lành, kiên trì sống theo tin mừng của Đức Giêsu, chứ đừng chạy theo sự ác, a dua theo bất công. Đó mới chính là thái độ mau lẹ và khôn ngoan trước mầu nhiệm nước trời mà Đức Giêsu mong muốn tất cả chúng ta hãy thực hiện. Amen.